Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có tên Trí tuệ cổ xưa, một thoáng cuộc đời của Mozart do Thiên Minh chuyển ngữ theo bản gốc từ The Epoch Times tiếng Anh. Mời quý vị cùng lắng nghe. Những câu chuyện về trí tuệ cổ xưa nhắc nhở chúng ta về những truyền thống và giá trị đạo đức đã được trân trọng và gìn giữ trên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện và thông điệp trong loạt bài này sẽ khiến trái tim và tâm trí của độc giả được thăng hoa. Một thoáng cuộc đời của Mozart là một trong những câu chuyện như vậy. Ngày 27 tháng 1 năm 2006 là ngày kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Wolfgang Amadeus Mozart. Chắc chắn rằng khắp nơi trên thế giới sẽ có rất nhiều lễ hội âm nhạc được tổ chức ngày hôm ấy, nhằm tôn vinh nhà soạn nhạc đại tài của rất nhiều kiệt tác âm nhạc cổ điển. Vậy điều gì vẫn thu hút người ta đến với âm nhạc của Mozart cho đến tận 265 năm sau? Có rất nhiều nhà soạn nhạc vĩ đại được công chúng hoan nghênh trong lịch sử âm nhạc cổ điển Tây Phương. Nhưng không một ai có cá tính âm nhạc giống như Mozart. Người ta nói rằng âm nhạc của Mozart được sinh ra từ phẩm chất tốt đẹp và nhân hậu tự nhiên của con người ông. Và lịch sử đã minh chứng cho quan điểm này bằng một câu ngạn ngữ Trung Hoa cổ xưa, rằng âm nhạc biểu lộ đạo đức nội tại. Những bản nhạc của Mozart có thể chạm đến tâm hồn của những ai đang tìm kiếm cả sức mạnh và sự trong lành, thánh khiết. Nét âm nhạc thanh tao, hoàn hảo lại tràn đầy tính nhân văn của ông đã xoa dịu tâm trí của một số lượng không kể xiết những khán giả trong hơn hai thế kỷ qua. Rất nhiều nhà nghiên cứu y khoa đã xác nhận rằng âm nhạc của Mozart có tác dụng chữa lành sâu sắc đối với rất nhiều chứng bệnh như bệnh động kinh, Alzheimer và sang chấn tâm lý. Người ta cũng đã khẳng định rằng âm nhạc của Mozart có khả năng thúc đẩy sự phát triển trí não của trẻ một cách nhanh chóng. Và thêm vào khả năng chữa lành chưa từng có, âm nhạc của Mozart còn là một sự lựa chọn sáng suốt cho những ai sắp làm mẹ. Tuy nhiên, qua thời gian, những chuyên gia, học giả, nhân sĩ tri thức tầm cỡ lại không thể lý giải được tại sao âm nhạc của Mozart lại có tác dụng chữa lành nhiều hơn so với âm nhạc của Bach, Haydn, Beethoven hoặc các nhà soạn nhạc cổ điển khác. Từ thuở ấu thơ, Mozart vốn là một đứa trẻ trong sáng, thơ ngây và giàu đam mê. Khi ông 3 hoặc 4 tuổi, khi chưa trở thành một nhạc công dương cầm có thành tựu, ông đã bắt đầu tìm kiếm sự gắn kết yêu thương giữa những nốt nhạc. Ông cho rằng âm nhạc là việc sắp xếp những nốt nhạc có tình yêu thương dành cho nhau lại gần với nhau hơn. Dần trưởng thành, Mozart tuy vụng về trong việc quản lý sự nghiệp của mình, nhưng niềm đam mê và tình thương yêu dành cho nhân loại của ông vẫn chưa bao giờ thay đổi. Đối với ông, sự hòa điệu trong âm nhạc là thể hiện của sự hòa điệu giữa người với người, với lòng tốt và tình yêu thương. Và âm nhạc cũng đồng thời là biểu trưng cho những giao tiếp và đối thoại đầy thiện tính của ông. Thưởng thức âm nhạc của Mozart cũng giống như đang đón nhận lòng tốt và tình yêu. Âm nhạc của ông trao cho ta cảm xúc nồng ấm, hân hoan và trìu mến. Vậy thì, làm thế nào mà thứ âm nhạc này lại không thể nhân từ đối với khán giả của nó chứ? Có rất nhiều thể loại khác nhau và mức độ khác nhau về tình yêu trong âm nhạc của Mozart. Có tình yêu lãng mạn và cũng có tình bằng hữu. Có sự tha thứ, bao dung và cũng có sự trang nghiêm, thần thánh của lòng nhân từ vốn là những điều cao quý thiêng liêng nhất của tình yêu và đức hạnh. Âm nhạc của Mozart tuy thể hiện đầy đặn những cảm xúc phong phú và nhân cách cao quý, nhưng lại không mang đến sự thái quá trong cảm xúc. Và một lần nữa, gần như tương hợp với một nguyên lý cổ xưa của Trung Hoa về sáng tạo âm nhạc. Vui vẻ nhưng không quá khích, buồn thương nhưng không bi lụy. Một điều mà Mozart đã biểu đạt một cách đầy đủ, trọn vẹn và không giữ lại cho bản thân mình bất cứ điều gì. Đó là sự chân thành và thiện lương từ bản ngã thần thánh của ông. Với những thực nghiệm trên tinh thể nước, tiến sĩ Masaru Emoto đã chứng minh rằng những thông điệp hòa ái và bao dung có thể khiến nước kết thành những tinh thể mỹ hảo. Vậy những thực nghiệm này có thể giúp khẳng định rằng những thông điệp trong sáng và tốt đẹp có thể khiến cho sức khỏe tâm sinh lý của một người trở nên dồi dào hơn không? Và khi chúng ta nghiền ngẫm một chút về phát hiện của tiến sĩ Emoto, sẽ không khó để hiểu rằng tại sao người ta lại cho rằng âm nhạc của Mozart có tác dụng chữa lành tốt hơn của các nhà soạn nhạc cổ điển khác. Âm nhạc của Mozart tạo nên một mối giao tiếp đầy nhân từ với khán giả. Thông điệp đến từ âm nhạc của ông chính là tình yêu thương, sự chan hòa và sự tha thứ, là sự nhẹ nhàng, trong sáng và thơ ngây. Trong khi đó, Bach, Beethoven hay bất kể nhà soạn nhạc nào trong thời kỳ lãng mạn đều không thể truyền tải một thứ âm nhạc chan chứa sự từ ái như Mozart. Khi nghe hàng loạt các kiệt tác âm nhạc của Mozart, người ta đều dễ dàng nhận thấy tình yêu thương trong những bản sonat dành cho dương cầm và vĩ cầm, cùng sự trang nghiêm và từ bi trong những bản nhạc dành cho thánh lễ và cầu nguyện của ông. Quý vị hẳn đều cảm thấy như mình đang bay lên không trung khi thưởng thức bản concerto dành cho dương cầm của ông. Và quý vị cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sự thấu hiểu không lời của tình bằng hữu khi nghe những bản nhạc dành cho bộ tứ đàn dây. Và nếu quý vị muốn biết cách mà Mozart đã ý nhị phân tích bản tính con người, hãy để ý lắng nghe những bản opera của ông. Quý vị cũng có thể thấy dường như Mozart đang mỉm cười với chúng ta khi ta lắng nghe âm nhạc của ông. Khi con người ta dành thời gian để chiêm nghiệm và cảm nhận những nét tinh hoa tạo nên âm nhạc của Mozart, thế giới của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta có đầy đủ lý do để tin vào điều đó. Mozart, một người cống hiến vô điều kiện tất cả những gì của bản thân mình, cả cuộc đời của ông dành cho chúng ta, vì lợi ích và niềm vui của mọi người. Câu chuyện được ghi lại và in xuất bản với sự cho phép của Đài Phát thanh Hy vọng. Âm thanh của Đài Phát thanh Hy vọng, bản quyền 2012. Đội ngũ Epoch Inspire đem đến những câu chuyện ca ngợi lòng tốt, truyền thống và tâm linh, cung cấp những hiểu biết có giá trị về cuộc sống, văn hóa, gia đình, cộng đồng và thiên nhiên. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.